sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 21, Vân Tiên Sinh thật đúng là thần nhân. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông, đầu mục Lưu Manh nói. Bình thường đoán mệnh, thì dùng cái gì? Đúng rồi, đoán chữ, chính là viết một chữ. Sau đó tiến hành phân tích chữ đó đúng không? Vân Trung Hạc nói. Không sai, bây giờ đoán mệnh, đa phần đều theo cách này. Tương đối cao cấp, đầu mục Lưu Manh nói. Ngươi không phải xưng là thần toán sao? Tự xưng mở thiên nhãn sao? Vậy chữ này ta sẽ không viết ra. Ta tự nghĩ thầm, ngươi muốn đoán mệnh ta. Trước hết tính ra trong nội tâm của ta đang nghĩ chữ gì. Lời này vừa ra, mấy Lưu Manh chung quanh lập tức kinh hãi. Đại ca rõ ràng là muốn đánh gãy hai tay hai chân giang hồ phiến tử này rồi. Người ta không phải run đũa trong bụng của ngươi. Làm sao biết trong lòng ngươi nghĩ chữ gì chứ? Trừ phi là thần tiên. Bằng không làm sao biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Đầu mục Lưu Manh nói. Không nghĩ ra được à? Ngươi không phải thần nhân sao? Mau tính cho ta đi. Trong lòng của gã nghĩ chữ gì? Vì để tránh cho bị người đoán được, cho nên gã nghĩ ra một chữ phi thường ít sử dụng. Kỳ, bởi vì đoán chữ cũng là một con đường, giang hồ thuật sĩ tới tới lui lui đều dùng mấy chữ kia. Đầu mục Lưu Manh hiểu rõ vô cùng những xáo lộ này. Cho nên tránh đi toàn bộ những chữ thường dùng, mà chữ kỳ này có lai lịch gì? Đây là gã tính lấy tên cho hài tử sắp sinh, chưa nói cho bất luận kẻ nào biết. Cho nên trừ phi là thần tiên, nếu không căn bản không thể tính ra được, không chỉ như vậy, bởi vì nữ nhân mang thai chính là tình nhân bí mật của gã. Các tiểu đệ của gã cũng không biết chuyện này, gã gây khó dễ cho Vân Trung Hạc, là thật muốn tu phí bảo hộ sao? Không phải, là có người không muốn Vân Trung Hạc tồn tại, cho một khoản tiền để gã đánh gãy tay chân Vân Trung Hạc. Coi không ra à, động thủ. Đánh gãy tay chân của hắn, đầu mục Lưu Manh phất tay, côn sắt trong tay mấy Lưu Manh kia bỗng nhiên tính đập xuống. Lực đạo cực mạnh, nếu như bị đập trúng, tuyệt đối là vỡ nát gãy xương. Kỳ, Vân Trung Hạc hô, đầu mục Lưu Manh ngẩn ngơ, sau đó lập tức cao giọng quát, dừng tay, mấy tên Lưu Manh tranh thủ thời gian dừng lại. Đầu mục Lưu Manh nói, ngươi nói rõ hơn một chút. Rốt cuộc trong nội tâm của ta nghĩ đến chữ gì? Vân Trung Hạc thản nhiên nói. Trong lòng ngươi suy nghĩ là chữ kỳ. Đây là tên ngươi chuẩn bị đặt cho hài tử sắp sinh. Cũng đã 8 tháng, bụng rất nhọn, hẳn là một nam hài. Lời này vừa ra, đầu mục Lưu Manh lập tức sợ ngây người. Không dám tin nhìn Vân Trung Hạc, bệnh nhân tâm thần số 16 độc tâm thuật, chính là nghiêu bức như vậy. Mặc dù đầu lĩnh Lưu Manh không nói ra lời, nhưng ở trong miệng mặc niệm chữ này, trong miệng còn mặc niệm một câu, nhi tử bảo bối, chỉ còn một tháng, ba ba sẽ nhìn thấy ngươi, bệnh nhân tâm thần số 16 ra thân, nên hắn đọc được đối phương mặc niệm câu nói này, tính ra nữ nhân của đầu mục Lưu Manh cũng đã hoài thai 8 tháng, mà rất có thể là một đứa con trai. Nhưng đầu lĩnh Lưu Manh này làm sao lại biết những thứ này? Lập tức hoàn toàn bị rung động. Cái này sao có thể? Gã thật không có nói cho bất luận kẻ nào biết. Thậm chí ngay cả phu nhân của gã cũng chưa từng nói. Người trước mắt này hẳn là đã mở ra thiên nhãn. Thật sự là quá thần kỳ. Lão đại, hắn có nói mò hay không? Chúng ta lập tức đánh gãy tay chân của hắn. Ném cho trò ăn, một tên Lưu Manh bên cạnh kêu gào. Lúc này, đầu mục Lưu Manh kia mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bỗng nhiên cho tên kia một bạt tai, nghiêm nghị nói, im miệng cho ta, mau đỡ tiên sinh dậy. Không, 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 để ta tự làm. Sau đó, đầu lĩnh Lưu Manh tiến lên đỡ Vân Trung Hạc dậy. Nói, tiên sinh mời ngồi, Vân Trung Hạc xếp bằng ở trên chiếu. Ánh mắt mỉm cười nhìn đầu mục Lưu Manh, lúc này, đầu lĩnh Lưu Manh vừa thoáng thanh tỉnh một chút. Cẩn thận nhìn Vân Trung Hạc, vẫn cảm thấy khá hoang đường, lão đầu trước mắt này hẳn là thật mở ra thiên nhãn sao? Thậm chí biết tất cả mọi chuyện của ta, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ta đã nói chữ rồi. Vậy chữ kỳ này, ngươi muốn xem cái gì? Đầu mục lưu manh thật đúng là không tính xem cái gì. Bởi vì gã hoàn toàn xem Vân Trung Hạc là một tên ăn mày não tàn. Hoàn toàn là lấy tiền để đánh gãy tay chân của hắn. Chứ có tính xem bói gì đâu. Nhưng lão đầu trước mắt này không phải tên ăn mày não tàn. Vậy đây là một cơ hội coi bói ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Cho nên, gã phải suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc mình muốn xem cái gì? Là nhân duyên, tương lai, hay là tuổi thọ? Nhân duyên, gã đến tuổi này, trong nhà có lão bà, bên ngoài có nhân tình. Còn cầu cái giám mà tuổi thọ, thứ này quá dọa người. Vẫn không nên hỏi, ta cũng không muốn biết khi nào tới. Cũng không muốn biết là sẽ bị như thế nào. Đó chính là tương lai. Nếu như người bình thường hỏi, khẳng định sẽ hỏi tiên sinh, tương lai ta như thế nào? Hoặc là số phận năm nay như thế nào? Nhưng đầu lĩnh lưu manh phi thường thực tế, cho nên hắn mở miệng hỏi. Tiên sinh, vậy ta hỏi một chút, tiếp theo bát sắt này có được như nguyện hay không? Vân Trung Hạc bấm ngón tay, như thần côn tính toán một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, tiếp theo không nói hai lời, cuốn chiếu lên, cầm lấy chiêu bài như muốn đi, đầu mục lưu manh kinh ngạc nói, tiên sinh, đây là ý gì, vì sao ngài bỗng nhiên muốn bỏ đi vậy? Lưu manh du côn bên cạnh nói, lão đại, hắn khẳng định là coi không ra, sợ chúng ta đánh gãy hai chân hai tay của hắn. Cho nên lúc này mới muốn bỏ chạy. Vân Trung Hạc nói, vị hảo hán này, ngươi vừa mới bỏ ra hơn 100 lượng bạc, đi con đường làm quan thành vệ quân, muốn mưu cầu làm đội trưởng đội tuần tra liệt phong thành. Việc này đã xong rồi, đội tuần tra các ngươi chuyên phụ trách quét sạch những gian hàng coi bói chúng ta. Ta lúc này không chạy, chờ đến khi nào, cái gì là đội tuần tra? Chính là đội giữ trật tự đô thị ở thế giới khác. Chuyên bắt tiểu than tiểu phiến đó mà, gian hàng coi bói cũng thuộc phạm vi bọn họ xử lý. Đầu mục lưu manh càng hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, đây cũng quá thần kỳ đi. Gã tốn 100 lượng bạc hối lộ Lý Bách Hộ, mưu cầu đội trưởng tuần tra mấy con phố. Cứ như vậy về sau thu phí bảo hộ càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng chuyện này gã cũng lặng lẽ làm một mình, không có bất kỳ người nào biết, thầy bói trước mắt này làm sao biết được, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay lúc này, sự tình càng thêm không thể tưởng tượng phát sinh, một người từ đằng xa chạy tới, trước thở từng hơi, sau đó báo với đầu mục lưu manh, khàn khàn nói, lão đại hỉ a, nha môn thành vệ quân đã hạ công văn. Từ nay về sau, ngài chính là đội trưởng tuần tra ba con đường đấy. Lần này, không chỉ đầu mục lưu manh sợ ngây người, mấy du côn chung quanh cũng giống như bị sét đánh, phảng phất hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Cái này không khỏi quá thần kỳ à, nhìn mấy người đều đang ngẩn người. Tiểu đệ chạy tới báo tin vui kia không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái này rõ ràng là thiên đại hỷ sự mà, vì sao lão đại không vui mừng hớn hở, hẳn là quần áo quan gia còn chưa mặc vào, đã bắt đầu tự cao tự đại, trọn vẹn một hồi lâu, đầu mục lưu manh kia khom lưng nói với Vân Trung Hạc. Tiên sinh thật là thần nhân, xin nhận trương đại hồ ta một vái, cứ như vậy, đầu mục lưu manh cúi độ 90 độ với Vân Trung Hạc, trọn vẹn vài giây đồng hồ. Sau đó, gã nhìn thấy mấy tiểu đệ của mình vẫn còn đang ngơ ngác đứng thẳng tắp nơi đó. Lập tức giận dữ nói, còn đứng đấy làm gì, còn không bái lễ tiên sinh, các ngươi xem như gặp may, bại hoại như vậy mà còn có thể nhìn thấy dung nhan tiên sinh. Lập tức 10 tên du côn lưu manh này nhao nhao quỳ xuống. Dập đầu với Vân Trung Hạc, bái kiến lão thần tiên, bái kiến lão thần tiên. Đầu mục lưu manh trương đại hổ kia nói, tiên sinh, ngài làm sao tính ra vậy? Đây cũng quá thần kỳ. Ngài làm sao biết ta hối lộ 100 lượng bạc? Ngài làm sao biết chuyện này của ta sẽ thành? Vân Trung Hạc làm sao biết chuyện Trương Đại Hổ mưu cầu tuần tra đội trưởng Thành? Rất đơn giản, lúc tiểu đệ kia từ đằng xa chạy tới, theo bản năng há miệng muốn hô, lão đại, Thành, ngài trở thành đội trưởng tuần tra rồi, bất quá tiểu đệ lưu manh kia phát hiện khoảng cách quá xa. Thế là không có hô lên, chờ chạy tới gần một chút mới chúc mừng lão đại, mà bọn người Trương Đại Hổ lại đưa lưng về phía tiểu đệ này, đương nhiên không nhìn thấy. Mà Vân Trung Hạc đối mặt tiểu đệ lưu manh kia, đương nhiên thấy rõ rõ ràng ràng, bệnh nhân tâm thần số 16 ra thân hắn, dễ như trở bàn tay liền có thể đọc được ngôn ngữ của tiểu đệ lưu manh kia. Cho nên, hắn đương nhiên sớm biết chuyện này. Về phần hối lộ 100 lượng bạc, bởi vì chức vị này nhiều nhất sẽ đáng giá hơn 100 lượng bạc. Nhưng những lời này hắn sao lại nói ra, làm trái phong phạm thần côn của hắn. Tiếp theo giải chữ mới là trọng yếu nhất. Thế là, Vân Trung Hạc phút sâu thản nhiên nói, người viết chữ kỳ này, có thể phân giải thành sơn và chi, đúng không? Trương Đại Hổ mặc dù biết chữ không nhiều, nhưng cũng biết chút chút, thế là gật đầu nói, đúng, Vân Trung Hạc nói, sơn là cái gì? Chính là núi dựa, người có núi dựa, chuyện này đương nhiên sẽ thành. Trương Đại Hổ nói, vậy ngài làm sao biết ta hối lộ 100 lượng bạc? Vân Trung Hạc nói, mà chi có thể giải đọc là thanh toán, cũng chính là hối lộ, thập hòa lại tạo thành chi, mười lại là ý thứ gì, chính là lại một cái mười, hai mười tăng theo cấp số nhân, không phải là 100 sao, cho nên ngươi hối lộ 100 lượng, nghe Vân Trung Hạc giải đọc, tân nhiệm đội trưởng tuần sát Trương Đại Hổ hoàn toàn sợ ngây người. Ông trời của ta ơi, này! Vị tiên sinh này không khỏi quá thần kỳ, quá ngưu bức, chú thích, lại suốt đêm gõ chữ tu bản thảo. Cầu xin các huynh đệ đề cử phiếu, duy trì đề cử, cảm tạ mọi người, ta đi ngủ, đi gì, lão tắc này đúng vô sỉ như mên luôn, suốt ngày đi cầu phiếu. Ha ha, cách chương.